Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay được tiếp tục học Kinh Thánh sách Khải Huyền. Trong tiến trình học hỏi về sự mặc khải của Chúa ban cho trong quyển sách màu nhiệm này, chúng ta đến bài 228 với bài học tựa đề Ngàn năm bình an. Hôm nay chúng ta đến phần số 5 trên đoạn 20. Đoạn 20 của sách Khải Huyền đã trở thành một tiêu chuẩn và thước đo phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh, vì những dữ kiện được ban cho đòi hỏi một sự giải thích chính xác và thích hợp với ngữ vựng, văn phạm và văn mạch mà sứ đồ Giăng đang dùng, cũng như phải thích hợp với tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ban cho về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Cho nên chúng ta khước từ lập trường hậu thiên hy niên, vô thiên hy niên, vì là kết quả của sự giải nghĩa Kinh Thánh không đúng phương pháp như chúng ta đã đi qua trong các bài học trước. Và với phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo văn phạm, văn mạch, đại ý của tác giả, nghĩa là phương pháp giải nghĩa Kinh Thánh theo thể văn viết, thì chúng ta đến kết luận rằng lập trường tiền thiên hy niên là lập trường thích hợp với tất cả dữ kiện của Kinh Thánh về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm sau khi phán xét thế gian qua 7 năm đại nạn và trước khi thiết lập nước Ngài trên đất 1000 năm bình an. Trong sự mặc khải, sứ đồ Giăng nhấn mạnh về phước hạnh được đồng trị với Chúa trong 1000 năm. Chúng ta sẽ chú trọng thêm về những chi tiết này trong bài học hôm nay. Bây giờ xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn thứ 20, câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Ngàn năm bình an, phần 4. Đoạn tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém về sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm, ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót. Nó nhóm chúng nó lại để chiến tranh đông như các bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm, cho đến đời đời. Sứ đồ Phaolô trong thơ Timôthê thứ 2, đoạn 2, câu 11-12, tuyên bố một lẽ thật rất là chắc chắn. Lời này là chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ cùng sống với Ngài, lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì cũng sẽ cùng Ngài đồng trị. Đây là lời lẽ thật báo trước về điều sẽ xảy ra khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Sứ đồ Giăng viết, tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Những người ngồi trên ngai và được quyền xét đoán là những người đã được sống lại trong sự sống lại thứ nhất. Nghĩa là tất cả những người nào được sống lại trước khi 1000 năm bình an xảy ra, họ là những người được trị vì. Với Chúa Cứu Thế Giê-xu là trái đầu mùa của sự sống lại với thân thể biến hóa để sống đời đời trong vinh hiển, thì đầu tiên hơn hết là những người chết trong thời đại ân điển. Đây là con dân Chúa, là những người đã chết trong thời đại hội thánh, thì được sống lại với thân thể đời đời để được cất lên trên không trung và ở cùng Chúa. Những người còn sống trong thời đại hội thánh, khi Chúa đến trên không trung để đem hội thánh về với Ngài, thì thân thể cũng được biến hóa để bước vào trong sự sống đời đời với Chúa. Rồi sau 7 năm đại nạn, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì trong thời điểm đó tất cả những người tuận đạo trong 7 năm đại nạn những người đã tin Chúa sau khi hội thánh được cất lên trên không trung, nhưng đã bị tuần đạo giết chết bởi Antichrist và những người thế gian trong 7 năm đại nạn. Thì trong thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, họ là những người được kinh nghiệm sự sống lại với thân thể đời đời để bước vào 1.000 năm bình an. Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm 30 ngày, nghĩa là 1290 ngày từ lúc Antichrist vào trong đền thờ, làm ô uế đền thờ và xưng mình là Đức Chúa Trời, theo như Daniel đoạn 12 câu 11, thì tất cả các thánh dân trong cựu ước, nghĩa là những người đã được cứu bởi đức tin trong thời cựu ước, thì bây giờ cũng được sống lại với thân thể đổi mới để bước vào 1.000 năm bình an. Và cũng theo Daniel đoạn 12 câu 12, thì 75 ngày sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, nghĩa là 1.335 ngày, bắt đầu từ thời điểm Antichrist vào trong đền thờ giữa 7 năm đại nạn, thì nước Chúa 1.000 năm trên đất được thiết lập. Như vậy, chúng ta có thể nói tổng quát là tất cả những người đã tin Chúa từ thời cựu ước cho đến thời kỳ hội thánh, đến thời 7 năm đại nạn, là những người được sống lại và cai trị trong nước Chúa bình an. Những người tin Chúa và đã chết trong thời kỳ cựu ước và trong 7 năm đại nạn thì được sống lại khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, giàu có sự cách biệt 30 ngày với những thánh dân trong cựu ước. Những người chết trong thời đại hội thánh thì đã được sống lại, và những người còn sống trong thời đại hội thánh cũng đã được biến hóa khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trên không trung các hội thánh về với Ngài trước 7 năm đại nạn. Lý do của thời điểm khác biệt này là vì hội thánh thuộc vào một chương trình khác mà Đức Chúa Trời đã thiết lập, khác với thời gian của cựu ước và 7 năm đại nạn, nhưng tất cả cũng được đồng trị với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong 1.000 năm bình an. Chúng ta cần suy nghĩ về những chi tiết đặc biệt này, kẻo đây chỉ là những dữ kiện học biết mà không liên hệ đến chính mình. Vì chúng ta cần xác định rằng chúng ta là con dân Chúa trong thời kỳ hội thánh thì thuộc về nhóm người sẽ được ngồi trên ngai và là những người đồng cai trị với Chúa trong 1.000 năm bình an. Tất cả con dân Chúa sẽ được sống lại nếu chết trước khi Chúa trở lại, hoặc sẽ được biến hóa, và khi Chúa hiện ra trên không trung, chúng ta sẽ cùng được cất lên để ở với Chúa, và khi Chúa thiết lập nước Ngài trên đất 1.000 năm thì chúng ta sẽ cùng đồng trị với Ngài. Đây là ân điển tràn ngập ân điển. Chúng ta là những người tội nhân, chống nghịch Chúa, thờ ơ với Chúa, gian ác, đen tối trong tấm lòng. Mà Đức Chúa Trời lớn và thánh, trong sự thương xót lớn mà Ngài đem và thương chúng ta, và trong ân điển diệu vời của Chúa đã cứu chúng ta bởi huyết con Ngài và dành cho chúng ta một gia sản đời đời trên thiên đàng, đồng thời ban cho chúng ta cơ hội và trách nhiệm để đồng trị với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự vinh hiển Ngài trong nước Chúa 1.000 năm bình an. Không lời nào có thể diễn đạt hết ân sủng kỳ diệu của Chúa. Không bút mực nào ghi lại cho cùng vinh dự và phước hạnh mà Chúa dành cho những người được cứu. Nhưng ở đây có một điểm nhỏ cần được chỉ ra. Đoạn 20 câu 6. Phước thay và thánh thay, kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy. Nếu quý vị thính giả để ý, thì tôi vừa đọc câu kinh thánh này với chủ từ và túc từ trong số ít. Dẫu trong bản dịch truyền thống và nhiều bản dịch khác dịch là phước thay và thánh thay, những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Dùng chữ những kẻ và những người trong số nhiều. Nhưng đúng ra trong nguyên bản thì đây là số ít. Phước thay và thánh thay cho kẻ được dự phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy. Trong phần văn mạch bên trên, sứ đồ Giăng đang dùng số nhiều để nói về dữ kiện sống lại trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Vì đây là vấn đề bao gồm tất cả những người tin Chúa trong toàn cả lịch sử. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1.000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Nhưng trong câu số 6 thì sứ đồ Giăng lại đổi chủ từ và động từ ra số ít. Kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy. Nhưng rồi sau đó sứ đồ Giăng lại đổi ra số nhiều. Xong những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị về với Ngài trong 1.000 năm. Như vậy với ý nghĩa gì? Tại sao về những dữ kiện thì dùng số nhiều, còn về phước hạnh thì dùng số ít? Sứ đồ Giăng dùng từ ngữ và văn phạm như vậy để nhấn mạnh một lẽ đạo quan trọng. Nguyên tắc của sự cứu rỗi và sự sống lại và sự đồng trị thì được trình bày cho tất cả số đông. Nhưng phước hạnh là từng cá nhân một, phước cho người nào, cá nhân nào, nhấn mạnh ân điển trên từng cá nhân và trách nhiệm đáp ứng của từng cá nhân. Và sự hiểu biết của sự ban cho lớn này cũng phải thành hình trong từng tấm lòng của từng cá nhân. Có những điều mà chúng ta chỉ có thể nhận được từ nơi Chúa cách cá nhân. Và sự cứu rỗi là sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời cho từng cá nhân một, từng người một, từng tấm lòng một, là những người đáp ứng với Chúa. Và sự thờ phượng, sự biết ơn, sự đáp ứng với Chúa cũng là sự chuyển động của từng cá nhân một, từng tấm lòng một, từng người một. Không ai có thể tin Chúa cho mình, giùm mình, vì mình, và cũng không ai biết ơn Chúa, đáp ứng lại với Chúa, tôn thờ Chúa cho mình, giùm mình, vì mình. Nghĩa là không phải tất cả những người nghe lời Chúa phán dạy hôm nay, tuyên rao về phước hạnh sẽ đến, phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy, thì không phải tất cả đều nhận được phước hạnh này. Chỉ có những người thực lòng tin, chỉ có những người kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa Thế Giê-xu, chỉ có những người thực sự biết Chúa cách cá nhân. Vì nếu ai chưa tin, chưa thật sự tin Chúa để nhận được sự cứu rỗi, và nếu giờ phút này qua đời, thì sẽ không kinh nghiệm sự sống lại thứ nhất. Vì sứ đồ Giăng đã ghi rất rõ ràng trong sự mặc khải, còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Nghĩa là chúng ta không thể nào ỷ lại và giả định cách tổng quát, cho rằng mình sẽ tự động có mặt trong ngày đó. Trừ ra là mỗi người đã bày tỏ kinh nghiệm tin nhận Chúa cách rõ ràng và bằng chứng của đức tin đó trong đời sống hàng ngày. Vì chính Chúa Thế Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21-23, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vì thế sứ đồ Giăng khi ghi lại ơn phước được ban cho trong Khải Huyền đoạn số 6, thì nhắc nhở cách dịu dàng, cách nhẹ nhàng rằng, phước lớn mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả những người tin nhận Chúa trong suốt cả lịch sử từ Cựu Ước đến Tân Ước, đến 7 năm đại nạn, cho con dân Chúa trong nhiều thời đại, với nhiều môi trường đức tin khác nhau, và mức độ của sự mặc khải được ban cho khác nhau. Nhưng tất cả từng người một phải kinh nghiệm sự cứu rỗi đã được ban cho bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Thế Giê-xu mà thôi. Dầu sự hiểu biết của từng cá nhân không cùng một mức độ hiểu biết đức tin vì sống trong tiến trình mặc khải khác nhau, nhưng tất cả đều đáp ứng cách cá nhân trong lẽ thật của lời Đức Chúa Trời. Phước hạnh được rao truyền trong Khải Huyền đoạn 20 câu số 6 là phước hạnh thứ 5 trong 7 phước hạnh được tuyên rao ra trong sách Khải Huyền. Phước thay và thánh thay, kẻ được dự phần vào sự sống lại thứ nhất. Và lý do của phước hạnh này được ban cho trong 3 phần. Thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người ấy. Thứ hai, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Và thứ ba, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Sự chết thứ nhì được định nghĩa trong câu số 14, đó là địa ngục đời đời. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Nghĩa là tất cả những người được cứu, được dự phần trong sự sống lại thứ nhất thì không bao giờ bị hư mất, không bao giờ phải chịu sự đoán phạt của hồ lửa đời đời dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Những người được sống lại trong sự sống lại thứ nhất thì được cứu ra khỏi sự chết thứ hai là sự đoán phạt tội lỗi trong hồ lửa đời đời. Roma đoạn 5 câu 8 câu 9. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Những người được cứu trong huyết Chúa Thế Giê-xu thì được tránh khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đời đời. Những người được cứu nghĩa là những người đã được kinh nghiệm sự sống lại thứ nhất, là những người thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Tê-sô-ri-ca nhất đoạn 1 câu 10. Cho nên kẻ dự phần về sự sống lại thứ nhất thì được kinh nghiệm phước hạnh vô cùng vì sự chết thứ nhì không có quyền gì trên người đó. Nhưng thêm hơn nữa, khía cạnh thứ hai, những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Phước hạnh được ban cho những người tin vì họ là những người đã được Chúa thành lập trong chức vụ tế lễ cho Đức Chúa Trời. Đây là phước hạnh được nêu ra từ đầu quyển sách Khải Huyền trong đoạn 1 câu 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Và đây cũng là phước hạnh được cả thiên đàng rao truyền tung hô khi Chúa Thế Giê-xu là chiên con bắt đầu tiến trình phán xét thế gian trong 7 năm đại nạn. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đang lấy quyển sách mà mở những ấn ra vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời và những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Khải Huyền đoạn 5 câu 9 câu 10. Công việc của con dân Chúa trong 1000 năm bình an là công việc của thầy tế lễ. hầu việc Chúa trong sự hướng dẫn thờ phượng, trong sự cầu thay, trong chức vụ đem dân sự Chúa đến cùng với Ngài. Đây là lẽ đạo mà sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên rao cho con dân Chúa trong thời đại hội thánh, nhưng bây giờ sự thực hữu được đem vào trong kinh nghiệm toàn vẹn của ân sủng. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Sự lựa chọn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trên tất cả con dân Chúa trong sự sống lại thứ nhất khi họ bước vào cai trị trong 1000 năm bình an. Chức thầy tế lễ nhà vua bây giờ được ban cho cách rõ ràng khi họ được giao trách nhiệm cùng đồng trị nước Chúa trong 1000 năm bình an. Bây giờ rõ ràng nước của sự tối tăm dưới quyền cai trị của Satan không còn nữa. Satan đã bị truất phế, bị giam cầm, không còn quyền lực, không thể dối gạt cám dỗ, không còn mảy may một ảnh hưởng nào trong 1000 năm nước Chúa. Nước Chúa bây giờ là nước sáng láng lạ lùng trong sự tể trị của chiên con. Và bây giờ hơn bao giờ hết, con dân Chúa kinh nghiệm sự tương phản rõ ràng. Ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Cho nên khía cạnh thứ hai của phước hạnh được thuộc về sự sống lại thứ nhất, đó là trong thân thể được biến đổi và trong chức vụ được bao phủ toàn vẹn tuyệt đối của ân sủng Đức Chúa Trời, thì những người được cứu, được sống lại, được biến hóa, bây giờ được hầu việc Chúa trong chức vụ tế lễ trước mặt Ngài, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự hướng dẫn những người thế gian đến sự hiểu biết Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa trong suốt thời gian 1000 năm phước hạnh của nước Ngài. Sự phước hạnh được nhấn mạnh trong Khải Huyền đoạn 20 câu số 6, trong sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng là phước hạnh của thân thể được đổi mới, được biến hóa. Và đây là một sự mầu nhiệm đời đời, bởi vì chúng ta cũng thường thắc mắc thân thể sống lại thì sẽ sống lại như thế nào? Nếu đã chết đi trong 1000 năm lịch sử, thịt xương rửa ra hết rồi thì sống lại làm sao? Tất cả tro bụi trở thành tro bụi rồi thì gọi sống lại như thế nào? Thật ra chúng ta không biết thân thể mới của chúng ta, thân thể được biến hóa sẽ ra thế nào. Nhưng chúng ta biết rằng có một sự biến hóa kỳ diệu và thân thể đó không còn bị giới hạn bởi những định luật thiên nhiên như chúng ta hiện đang kinh nghiệm bây giờ. Chúng ta sẽ có thân thể, có lẽ giống như thân thể của Chúa Thánh Giêsu sau khi phục sanh. Đây là một thân thể siêu nhiên để sống đời đời trong sự vinh hiển với Chúa. Corinto nhất đoạn 15 câu 35 tới câu 44 cho chúng ta thấy nguyên tắc của sự sống lại thân thể. Nhưng có kẻ sẽ nói rằng người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua chỉ là một cái hột như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác, lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của cả chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước. Ấy là thể huyết khí rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Cho nên thân thể tương lai mang hình thể rất khác biệt với hình thể vật chất hiện tại của chúng ta. Dầu có sự liên hệ rất rõ ràng như là hột giống với thân cây, có sự nối kết trực tiếp giữa thân thể vật chất hiện tại và thân thể thiêng liêng siêu nhiên ngày sau, nhưng cũng mang một sự khác biệt rất lớn như sự khác biệt giữa hột và cây, giữa sự hư nát và sự không hay hư nát. Và với thân thể không hay hư nát được biến hóa trong quyền năng của sự sống lại, còn dân Chúa là những người được ngồi trên ngai, được quyền cai trị, sẽ đồng trị với Chúa trong 1000 năm một cách toàn vẹn tuyệt đối, không vấp ngã, không sai lầm, không thiếu sót. Trong sự phục vụ Chúa trong đời sống hiện tại, tất cả mỗi người chúng ta con cái Chúa đều phục vụ Chúa trong lỗi lầm, trong thiếu sót. Nhưng trong thời điểm của 1000 năm bình an trong nước Chúa thì sự trọn lành đã đến và những sự chưa trọn lành đã bị bỏ. Như sứ đồ Phaolô đã viết, ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Đến bây giờ, sự phục vụ Chúa của mỗi một người chúng ta trong ân điển Ngài sẽ là sự thờ phượng toàn vẹn, đầy trọn cho sự vinh hiển Chúa và được Chúa hoàn toàn đẹp lòng. Được đồng trị với Chúa là được ban cho đặc ân thi hành mục đích của Chúa trong thế gian, với đối tượng là những người đã bước vào trong 1000 năm bình an với thân thể chưa được biến hóa và với tất cả con cháu dòng dõi của họ. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm thì tất cả những người còn sống mà còn chống nghịch là những người mang dấu con thú Antichrist trên trán hoặc trên tay thì tất cả đều bị giết chết, tất cả đều bị hủy diệt và chờ ngày sống lại sau 1000 năm để bước vào trong sự xét đoán đời đời, trong hỏa ngục. Nhưng những người tin Chúa mà còn sống sau 7 năm đại nạn chưa bị giết chết bởi Antichrist vì được Chúa bảo toàn thì đây là những người sẽ bước vào 1000 năm bình an phước hạnh với thân thể chưa được biến hóa. Đây là một số rất đông, dầu rằng trong 7 năm đại nạn có hàng tỷ người bị giết chết, cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa, nhưng sẽ còn một số rất đông còn sót lại. Vì toàn thể dân Israel ăn năn và được cứu và Chúa giữ một số dân sự Ngài khỏi sự chém giết của Antichrist. Như chúng ta đã học trong đoạn 12 câu 13 trở đi, khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai, nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu mình, ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì lánh xa mặt con rắn. Nghĩa là dân Do Thái sau khi được phục hưng trở lại với Chúa trong sự an năn thì sẽ ở dưới sự bắt bớ kinh khủng của Satan và Antichrist, nhưng được Chúa giữ gìn trong 3 năm rưỡi còn lại của 7 năm đại nạn. Matthew đoạn 25 câu 31 trở đi chỉ ra cho chúng ta thấy những người được Chúa cứu còn sống sót sau 7 năm đại nạn thì được bước vào nước Chúa trong 1000 năm bình an. Khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Bây giờ vua sẽ phán với những người ở bên hữu rằng: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi. Những người tin Chúa mà được bước vào 1000 năm bình an với thân thể bình thường vật chất sẽ phát triển gia đình, sanh sôi nảy nở rất nhanh chóng và dân số toàn thế giới sẽ nổ bùng lên. Kinh Thánh nói trong thời điểm này, người đàn bà có thai chưa đau bụng đã sanh và tuổi tác con người sống lâu trở lại giống như trước thời nước lụt. Người chết 100 tuổi vẫn còn gọi là chết trẻ, chết non. Môi trường sống sẽ được phục hồi trở lại giống như vườn Ê-đen ngày xưa. Tất cả mọi nhu cầu đều được cấp ứng cách đầy đủ và dư dật. Kinh Thánh nói rằng người gieo chưa kịp bước đi là người gặt đã đến đằng sau, diễn tả về mùa màng dư dật trong thái bình thịnh vượng. Và sự cai trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu cùng các thánh dân của Ngài bao gồm tất cả mặt đất trong sự chánh trực, công bình, an lạc. Ê-sai đoạn 11 diễn tả sự cai trị của Chúa và sự bình an trong nước Ngài. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Ê-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bây giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con, bò con, sư tử con, với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó sẽ chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Đoạn 12 diễn đạt về sự vui mừng, thỏa nguyện trong nước Chúa. Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu, và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Trái đất và vũ trụ trong 1000 năm bình an, không còn ở dưới sự nguyền rủa của tội lỗi nữa. đất đai sẽ sinh sản hoa màu thay vì gai và tật lê như sau khi Adam phạm tội. Và tất cả mọi người sống trong sự thỏa nguyện dư đầy của ân sủng Chúa, như Esai đoạn 65 câu 17 trở đi. Ta sẽ dựng trời mới, đất mới, những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Thà các ngươi hãy mừng rỡ và vui vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật ta dựng nên Jerusalem cho sự vui và dân nó cho sự mừng rỡ. Ta sẽ vui vì Jerusalem, ta sẽ mừng vì dân ta. Tại đó chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Tại đó sẽ không còn trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình, vì chết lúc trăm tuổi còn là chết trẻ, và cả có tội lúc trăm tuổi ấy là bị rủa xả. Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn, vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không đẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói ta đã nghe rồi. Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh của ta, Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Đây chỉ là một chỗ bắt đầu, tất cả phước hạnh này còn trở nên bội phần hơn nữa trong cõi đời đời. Nhưng Khải Huyền đoạn thứ 20 chưa hết, vì còn một vấn đề nữa Đức Chúa Trời muốn giải quyết để bày tỏ thêm về Chúa, về bản chất của Ngài, về công việc của Ngài, về mục đích của Ngài sẽ được bày tỏ ra trong sự phản loạn cuối cùng và của tòa án trắng. Đây là sự mặc khải mà chúng ta sẽ chờ đợi để được thông hiểu thêm. Câu số 7, khi hạn ngàn năm đã mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó sẽ ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân bốn phương trên đất. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Rồi câu thứ 11, bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thăng từng